Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 6 ngày 1 tháng 10 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một vui bước tin mừng,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Trung Hưng theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha Francisco mời các bạn trẻ tìm giải pháp khôn ngoan cho hành tinh.
Vatican, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp video đến các bạn trẻ quy tụ tại Milano, Bắc Ý, tham dự buổi hội thảo để chuẩn bị cho COP26 ở Glasgow hôm thứ Tư 29 tháng 9. Ngài mời gọi các bạn trẻ cùng tìm ra các giải pháp khôn ngoan cho hành tinh và khuyến khích mọi người thúc đẩy văn hóa chăm sóc vượt ra ngoài các giải pháp kỹ thuật và chính trị.
Trong sứ điệp, trước hết, Đức Thánh Cha cảm ơn các bạn trẻ về những ước mơ và dự án tốt đẹp họ đang thực hiện liên quan đến con người và môi trường. Ngài nói, những gì các con đang làm cho thấy thực tế là các con không chỉ chuẩn bị cho hành động, mà còn sẵn sàng lắng nghe kiên nhẫn, đối thoại mang tính xây dựng và hiểu biết nhau. Vì vậy, Cha khuyến khích các con cùng nỗ lực thông qua một liên minh giáo dục rộng lớn để hình thành các thế hệ vững chắc, tốt đẹp, trưởng thành và có khả năng vượt qua sự chia rẽ và tái xây dựng kết cấu của các mối quan hệ, để chúng ta có thể tiến tới một nhân loại huynh đệ hơn. Người ta nói rằng các con là tương lai, nhưng trong các điều này, các con là hiện tại, các con là những người hôm nay trong hiện tại đang xây dựng tương lai. Nhắc lại Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu được đưa ra vào năm 2019, Đức Thánh Cha nói tiếp, các con đang đi theo hướng này và tìm cách đưa ra các đáp ứng chung đối với sự thay đổi lịch sử mà nhân loại đang trải qua, và đại dịch đã làm cho điều này hiện rõ ràng hơn. Các giải pháp kỹ thuật và chính trị là không đủ, nếu chúng không được hỗ trợ bởi trách nhiệm của mỗi thành viên và bởi một quá trình giáo dục thúc đẩy mô hình văn hóa phát triển và bền vững, tập trung vào tình huynh đệ và liên minh giữa con người và môi trường, và có sự hài hòa giữa con người, nam và nữ và môi trường. Chúng ta không phải là kẻ thù, chúng ta không dựng dưng, chúng ta là một phần của sự hài hòa vũ trụ này. Cuối sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ tìm ra các giải pháp khắc phục tình trạng nghèo năng lượng, và đặt việc chăm sóc công ích vào trung tâm của các chính sách quốc gia và quốc tế, thúc đẩy sản xuất bền vững, nền kinh tế tuần hoàn, tập hợp các công nghệ thích hợp. Đã đến lúc phải đưa ra những quyết định sáng suốt để chúng ta biết cách trân trọng những kinh nghiệm có được trong những năm gần đây để tạo nên một nền văn hóa quan tâm, một nền văn hóa chia sẻ có trách nhiệm.
Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi hành động lập tức để bảo vệ trái đất.
Vatican. Trong sứ điệp video gửi đến các tham dự viên cấp cao của Hội đồng châu Âu, Đức Thánh Cha đã khen ngợi sáng kiến và nỗ lực của Hội đồng châu Âu về vấn đề bảo vệ môi trường và quyền có môi trường an toàn, lành mạnh và bền vững của con người, đồng thời Ngài lặp lại lời kêu gọi hành động ngay lập tức để bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta.
Hướng tới Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu COP26 sẽ được tổ chức tại Glasgow vào tháng 11 tới đây. Ngày 29 tháng 9, Hội đồng châu Âu đã triệu tập một hội đồng cấp cao và cuộc tranh luận tương tác về chủ đề môi trường và quyền con người. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói rằng, mặc dù là một quốc gia với tư cách quan sát viên, Tòa Thánh đặc biệt chú ý đến tất cả các hoạt động của tổ chức về vấn đề này, với niềm tin rằng mọi sáng kiến và quyết định cụ thể có thể cải thiện tình hình bí đát mà sức khỏe hành tinh của chúng ta đang đối mặt phải được hỗ trợ và coi trọng. Ngài nhắc lại lời đã nói với Hội đại Hội đồng của châu Âu vào tháng 11 năm 2014 rằng, trái đất là nguồn tài nguyên lớn nhất mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta và chúng ta có thể sử dụng để không bị biến dạng, khai thác và xuống cấp, nhưng để chúng ta có thể sống trong thế giới này với phẩm giá. Ngài cũng đề cập đến thông điệp Laudato Si và nêu bật tầm quan trọng của việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta như là một nguyên tắc phổ quát không chỉ liên quan đến các Kitô hữu mà còn với mọi người thiện chí muốn bảo vệ môi trường. Trong khi khen ngợi việc triệu tập cuộc tranh luận là một đóng góp hợp lệ cho COP26, Đức Thánh Cha chỉ ra rằng bất kỳ sáng kiến nào của Hội đồng châu Âu không nên giới hạn tại lục địa châu Âu mà phải vươn ra toàn thế giới. Đó là lý do tại sao Tòa Thánh đặc biệt đánh giá cao quyết tâm của Hội đồng trong việc tạo ra một khuôn khổ pháp lý mới liên kết việc chăm sóc môi trường với việc tôn trọng các quyền cơ bản của con người. sứ điệp của Đức Thánh Cha lưu ý thêm rằng, khi con người coi mình là chủ nhân của vũ trụ, chứ không phải là người quản lý có trách nhiệm của nó, họ biện minh cho bất kỳ loại chất thải nào và có những người khác và thiên nhiên chỉ là đồ vật, phủ nhận quyền cơ bản của mọi con người sống có phẩm giá và phát triển toàn diện. Do đó, Đức Thánh Cha đã cảnh báo chống lại chủ nghĩa tiêu dùng hiện đại vốn đã gây rất nhiều thiệt hại và Ngài lặp lại lời kêu gọi thay đổi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến trách nhiệm của cá nhân và tập thể để đảm bảo quyền của mọi người đối với một môi trường an toàn, lành mạnh và bền vững, đặc biệt là cho các thế hệ tương lai.
Đạo Binh Đức Mẹ mừng 100 năm thành lập.
Dublin, năm nay Đạo Binh Đức Mẹ Legio Maria mừng 100 năm thành lập. Chủ nhật vừa qua ở Ireland, quốc gia nơi hội khai sinh tại đền thánh Đức Mẹ Knock ở Ireland, Đức cha Paul Dempsey, giám mục của Anchory, đã cử hành thánh lễ mừng sự kiện trọng đại này cho các thành viên của Đạo Binh Đức Mẹ.
Trong bài giảng lễ, Đức cha đã nhắc lại khuôn mặt của ông Frank Duff, vị sáng lập đoàn thể giáo dân này. Cách đây 100 năm, ông Duff đã tập hợp một nhóm nhỏ tín hữu ở Dublin, xác tín tầm quan trọng của việc giáo dân tham gia vào đời sống và sứ vụ của giáo hội. Ông giải thích, vai trò của giáo dân là truyền bá tin mừng Chúa Giêsu Kitô dưới sự bảo vệ của Đức Maria. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, nhóm giáo dân này không biết rằng sứ vụ của họ sẽ lớn lên và phát triển như thế nào trong những thập kỷ tiếp theo và lan rộng khắp nơi trên thế giới, thiết lập một mô hình cho những gì sẽ trở thành một trong những chủ đề trung tâm của Công đồng Vatican II. Đó là sự tham gia của giáo dân vào đời sống và sứ vụ của giáo hội. Đức cha nhấn mạnh rằng, những gì ông Duff đã thực hiện ngày nay vẫn có thể dạy chúng ta nhiều điều. Thực tế, ông là một người của sự phân định và cầu nguyện, hai khía cạnh rất cần thiết cho đời sống giáo hội. Ông Duff ý thức rằng những gì chúng ta làm không phải là những gì chúng ta muốn, nhưng là những gì Chúa muốn cho giáo hội của người. Hơn nữa, trọng tâm sứ vụ mà vị sáng lập Đạo Binh Đức Mẹ muốn hướng đến đó là sự hiệp nhất. Ông muốn các thành viên của hội hiệp nhất trong lời kêu gọi và sứ vụ. Trong đoàn thể này, không có chỗ cho sự chia rẽ. Áp dụng tinh thần này cho giáo hội ngày nay, Đức cha Dempsey nói, một số người trong giáo hội muốn chúng ta quay trở lại thực hiện những điều cách đây nhiều thập kỷ và trong một số trường hợp hàng thế kỷ trước. Một số khác muốn giáo hội thay đổi truyền thống và điều chỉnh các quan điểm của mình theo những cách mà giáo hội chưa từng làm trước đây. Đức cha Dempsey nhấn mạnh rằng, ông Duff tôn trọng truyền thống phong phú của giáo hội nhưng không cứng nhắc. Ông sẵn sàng làm những điều mới mẻ, giàu trí tưởng tượng. Nói cách khác, ông có một cách tiếp cận quân bình cho phép mọi người tham gia vào đời sống giáo hội theo những cách chưa từng được làm trước đây. Vì lý do này, ông vẫn có thể dạy chúng ta nhiều điều, bởi vì điều quan trọng, mặc dù có những khác biệt và cách tiếp cận khác nhau, chúng ta phải hiệp nhất trong tình yêu đối với giáo hội, trong sứ vụ loan báo tin mừng. Ý thức rằng, mọi người đều có chỗ trong gia đình là giáo hội.
Người Công giáo Mexico cầm chuỗi mân côi bảo vệ nhà thờ trước sự tấn công của nhóm nữ quyền.
Mexico, với chuỗi mân côi và theo cách ôn hòa, một nhóm tín hữu Công giáo đã bảo vệ nhà thờ chính tòa Guadalajara ở Mexico trước các cuộc khiêu khích và tấn công của một đám đông ủng hộ nữ quyền vào ngày 28 tháng 9.
Trước khi đến nhà thờ chính tòa, nhóm nữ quyền một số trùm đầu và bịt mặt hét lớn, phá thai hay không là do tôi quyết định. Khi đi ngang qua nhà thờ chính tòa, họ la to, họ không ủng hộ sự sống, họ chống lại các quyền. Nhắm nói đến các tín hữu đang bảo vệ nhà thờ. Trong khi đó, một số khác nhảy múa trước hàng rào các tín hữu đang nắm tay nhau. Các tín hữu chống lại nhóm nữ quyền lặp đi lặp lại lời cầu nguyện. Mẹ Maria Guadalupe, nữ vương của Mexico, xin gìn giữ đức tin của chúng con, xin cứu đất nước chúng con. Cuộc tuần hành ủng hộ nữ quyền được tổ chức trong khuôn khổ Ngày Hành động Toàn cầu vì phá thai hợp pháp và an toàn, diễn ra vài ngày trước cuộc tuần hành vì phụ nữ và sự sống. Một cuộc tuần hành sẽ quy tụ nhiều người ở thủ đô Mexico và hàng chục thành phố khác vào ngày 3 tháng 10. Trong một cuộc họp báo vào ngày 26 tháng 9, các nhà lãnh đạo và người phát ngôn của cuộc tuần hành đảm bảo rằng sự kiện ủng hộ sự sống sẽ diễn ra trong hòa bình và nhằm mục đích đề xuất một thỏa thuận quan trọng trên toàn quốc để bảo vệ phụ nữ và sự sống của tất cả người dân Mexico từ thụ thai đến khi chết tự nhiên. Cuộc tuần hành phản ứng lại các phán quyết của tòa án tối cao, mở ra cánh cửa cho việc hợp pháp hóa phá thai ở Mexico, hạn chế việc bảo vệ sự sống từ khi thụ thai và tìm cách hạn chế sự phản đối lương tâm của các chuyên gia y tế. Cùng ngày 28 tháng 9, trong một cuộc biểu tình của nhóm ủng hộ nữ quyền yêu cầu hợp pháp hóa phá thai và an toàn, một đám đông phụ nữ đã muốn đốt phá nhà thờ chính tòa Mexico City. khi đến quảng trường Hiến pháp, những người ủng hộ nước quyền đã đi đến hàng rào bao quanh nhà thờ, đập phá, ném đồ vật và phóng hỏa ở các địa điểm khác nhau. Họ cũng viết các dòng chữ và hô các khẩu hiệu chống giáo hội.
Hội đồng Giám mục Úc phản đối thỏa thuận AUKUS.
Sydney, Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long, giám mục của Parramatta, chủ tịch Ủy ban Giám mục về công bằng xã hội, truyền giáo và phục vụ, thay mặt cho Hội đồng Giám mục Úc lên tiếng phản đối thỏa thuận AUKUS vì có thể gây bất ổn cho khu vực và thiệt hại kinh tế.
Thỏa thuận AUKUS là thỏa thuận an ninh ba bên giữa Mỹ, Anh và Australia về những cam kết chia sẻ thông tin, công nghệ quốc phòng giữa ba bên, trong đó nổi bật việc Anh và Mỹ sẽ hỗ trợ Úc chế tạo một đội tàu ngầm hạt nhân. Trước quyết định mua tàu ngầm hạt nhân của chính phủ Úc, trong một tuyên bố, Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long nói, các chính phủ có nhiệm vụ bảo vệ người dân, nhưng cách họ thực hiện và chi tiêu bao nhiêu là một vấn đề mà cả cộng đồng phải suy nghĩ. Đức cha đưa ra một số câu hỏi. Người ta có thể làm gì với số tiền này để chống lại đói nghèo và bất bình đẳng đang gia tăng ở Úc và trên thế giới? Kế hoạch này có làm cho chúng ta, đất nước, khu vực và hành tinh của chúng ta an toàn hơn không? Chính phủ đã bỏ kế hoạch trị giá 90 tỷ đô la cho các tàu ngầm của Pháp để chuyển sang các tàu của Anh và Mỹ đắt tiền hơn. Theo Đức cha chủ tịch, thỏa thuận mới về tàu ngầm quy định thêm chi phí bồi thường cho nhà sản xuất Naval Group của Pháp vì đã từ bỏ hợp đồng hiện có. Bên cạnh những thiệt hại về kinh tế, thỏa thuận mới còn gây ra những căng thẳng mới trong khu vực. Đức cha Long nhận định rằng, các nước láng giềng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang gặp rắc rối với liên minh AUKUS. Họ không muốn rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh mới. Nếu chúng ta muốn chung sống hòa bình với các nước láng giềng và với các cường quốc cũ và mới, thì việc tăng cường năng lực tấn công quân sự không phải là câu trả lời. Liên quan đến thỏa thuận này, hôm 22 tháng 9, tại cuộc họp của Đảng Nhân dân châu Âu ở Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cũng đã bày tỏ lo ngại về những diễn biến có thể xảy ra sau thỏa thuận AUKUS. Ngài khẳng định, tòa thánh phản đối việc tái vũ trang tất cả những nỗ lực đã và đang được thực hiện nhằm mục đích loại bỏ vũ khí hạt nhân, bởi vì chúng không phải là cách để duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, nhưng chúng còn tạo ra nhiều nguy hiểm cho hòa bình và xung đột.
Năm gia đình Kitô hữu giai cấp cùng đinh của Ấn Độ bị đuổi khỏi làng.
Ấn Độ, năm gia đình Kitô hữu tin lành thuộc giai cấp Dalit ở bang Orissa của Ấn Độ đã bị đối xử tàn tệ và đuổi khỏi làng Lodamila thuộc quận Khandahaman vì niềm tin Kitô. Họ được báo chỉ có thể trở về làng nếu chịu từ bỏ đức tin của mình.
Cha Dipaka Paritha của Tổng giáo phận Cuttack Bhubaneswar đã bày tỏ tình liên đới với họ và hy vọng rằng công lý sẽ được thực hiện. Cha nói với hãng tin Yukan News rằng các Kitô hữu hiện đang bị sốc và lo sợ cho mạng sống của họ. Họ đã hai lần cố gắng trình báo về những gì đã xảy ra tại đồn cảnh sát huyện, nhưng lực lượng cảnh sát đang cố gắng bằng mọi cách để tránh giải quyết vụ việc của họ. Cha Paritha giải thích, các nhà hoạt động Hindu đã nói với các gia đình Kitô giáo rằng nếu họ từ bỏ tôn giáo của họ, họ sẽ có thể trở lại làng và sống như những người khác. Cha cho biết tổng giáo phận gần gũi với các nạn nhân, hy vọng mang lại công lý cho người nghèo và cho những người bị áp bức. Cha Purushottam Nayak, một linh mục khác cũng thuộc tổng giáo phận Cuttack, nói thêm rằng các gia đình đã bị đuổi khỏi Lodamila sau khi bị cấm lấy nước ở giếng và ao hồ và sau khi bị cấm chăn thả gia súc và tham dự các cuộc họp cộng đồng. Các gia đình Kitô giáo bắt đầu gặp vấn đề tại làng của họ vào tháng 8 năm 2008 khi quận Kandaman bắt đầu trở thành chiến trường của những cuộc tàn sát đẫm máu chống lại Kitô giáo, do các nhóm của phong trào dân tộc cực đoan Ấn giáo của Sangpavriva gây ra. Sau khi nhà lãnh đạo Hindu Swami Lakshmana Sarasvati bị sát hại, thực sự là do phiến quân Maoist thực hiện, các cộng đồng Kitô giáo bị kết tội phải hứng chịu một cuộc tấn công hàng loạt vào ngày 23 tháng 8 cùng năm. Khoảng 100 Kitô hữu bị giết, 300 nhà thờ và 6.000 ngôi nhà thờ bị cướp phá, và 56.000 người phải di tản nội địa, tìm nơi ẩn náu trong rừng để thoát khỏi bạo lực kéo dài đến tháng 10 năm 2018.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Vui bước tin mừng.
Bước khởi đầu vào những năm tháng thăng trầm của một cộng đoàn đức tin.
Vào Bù Dinh, tỉnh Bình Phước, người đầu tiên nhóm anh em bạn đường chúng tôi gặp là ông Hơ, vợ chết, chỉ còn lại hai cha con không nhà không cửa, cũng chẳng ruộng rẫy, đi lang thang gặp nhà nào ngủ nhà đó. Ai cho gì ăn nấy, ai mướn thì làm, khi không có chỗ ngủ nghỉ thì ghé vào nhà cô cháu gái. Cứ thế, cha con đắp đổi qua ngày. Cũng nhờ vậy mà anh em chúng tôi dễ kết thân và được dẫn đi thăm từng nhà. Đầu tiên là nhà anh bé, rồi tới nhà anh Khôn và anh Khiêm. Thế là ngay bước khởi đầu đã có 4 gia đình, rồi thêm 2 gia đình nữa là 6 gia đình tin theo. Phải xin mượn nhà anh bé làm điểm cầu nguyện, đồng thời chọn được 4 bé gái vào ca đoàn giáo xứ, chung với mấy bé gái khác của Sóc Dầm mới. Chỉ 2 năm sau, số người tin theo đã lên đến 40 gia đình, đông vui lắm. Và ngày 5 tháng 12 năm 2003, cùng với bà con trong các xóc khác vùng Bình Long, 76 anh chị em Bù Dinh đã được lãnh nhận bí tích rửa tội. Suốt 3 năm đầu tiên, hàng tuần mỗi Chúa Nhật, bà con lại tay ẩm tay bồng, leo lên các xe công nông ra nhà thờ Thanh An, cách làng 7 cây số để tham dự thánh lễ. Những năm tiếp theo, điểm cầu nguyện được chuyển về nhà ông Khôn thuận lợi hơn cho việc đi lại. Đặc biệt, khu vực này có đông các em thiếu nhi, dễ dàng tập trung cầu nguyện. Có cô con gái ông Khiêm đứng ra tập múa cho các em, còn anh Chương thì lo tập hát. Tuy nhiên, khi nhà thờ Thanh An bước vào giai đoạn tu sửa và xây dựng, cùng lúc đó có cha xứ về ở luôn, thì mọi sinh hoạt của bà con đều do cha xứ định liệu. Từ đó, các anh em trong hai xóc Dầm Mới và Bù Dinh ít có cơ hội gặp gỡ và liên kết với các anh em thuộc các nơi khác, vì mọi sinh hoạt của nhóm các anh em điều hành trong các xóc tập trung chủ yếu về phía An Khương và Phước An, trong khi Thanh An lại nằm riêng một mình một cõi. Cũng vào giai đoạn này, bà con Bù Dinh và ngay cả xóc Dầm Mới cạnh nhà thờ cũng ít người lui tới nhà thờ đi lễ Chúa Nhật, các sinh hoạt chung thưa dần. Cho đến một ngày, ông bé, người lo chủ trì mọi chuyện, nhắm mắt lìa đời. Trong khi điểm quy tụ bà con cầu nguyện ở nhà ông Khôn thì mới chỉ mình ông tin theo. Con cái chưa có ai, vì thế ngôi nhà dành để cầu nguyện thưa dần, không còn bóng thiếu nhi. Bù Dinh từ từ đi vào thầm lặng. Chỉ còn số sót lại là ông Khôn, ông Khiêm, ông Nao, ông Dèm với bà bé và bà Nhương vẫn tiếp tục tới nhà thờ. Trước cánh đồng non trẻ vừa được khai sinh, như em bé đang tập đi, không thể tự mình bước vững trên đôi chân. Chúng tôi, những người được sai đi loan báo tin mừng, bước đầu lúng túng lắm. Cũng may trên mọi nẻo đường, anh em chúng tôi đã quen không chỉ nhìn xuống, nhìn về mình, để rồi đổ thừa hoàn cảnh với thế nhân. Cũng chẳng phải trách ai vô tình, nhưng nhìn lên Thiên Chúa là Đấng đã khởi sự công trình của người. Chính người vẫn nâng niu từng phận người đang bơ vơ lạc lõng, sẽ vực dậy Bù Dinh nay mai trong quyền năng và lòng thương xót của người. Qua tới năm 2012, Thanh An có cha xứ mới về, nối tiếp bước chân của cha phụ trách 8 năm trước. Ngay khi nhận xứ, cha đã rảo gót vào Bù Dinh, gặp ông Mơi, ông Khôn và ông Khiêm. Một lần nữa quy tụ bà con và lấy nhà ông Mơi làm nơi cho bà con tập trung cầu nguyện. Sau về lại nhà ông Khôn, vì ở đây sẵn đông các em thiếu nhi. Và có chị Tré là con gái ông Khôn, dù đã có chồng và 3 con nhỏ, nhưng vẫn có thể đảm đang mọi chuyện. Từ việc dắt dìu các em thiếu nhi đến việc chạy đi báo cho mọi nhà mỗi khi có việc chung. Đầu năm 2016, khi các nữ tu dòng Bến Thánh Giá Tân Việt được sai về vùng này, mặc dù vẫn trong giai đoạn ở nhờ nhà dân, nhưng cũng đã tiếp sức cùng với cha xứ lo cho bà con. Bù Dinh vào giai đoạn này, ngoài số sót và thêm những gia đình mới, đã có khoảng 120 người, nghĩa là gần 30 gia đình tin theo. Đều đặn cứ 5 giờ chiều Chúa Nhật, các dì Mến Thánh Giá Tân Việt vào dạy giáo lý và tập hát cho khoảng 40 em thiếu nhi. Tiếp đó là giờ kinh tối, phụng vụ lời Chúa. Còn sáng lễ Chúa Nhật, vẫn chỉ có ít người đi ra nhà thờ Thanh An như đã quen. Qua tới năm 2017, Thanh An có cha phụ trách mới và cộng đoàn các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Tân Việt cũng đã sẵn nơi ăn chốn ở. Thêm các nữ tu về vùng này, Bù Dinh bắt đầu trang sử mới. Cha xứ mới là người muốn nắm bắt mọi chuyện trong xứ. Chuyện như thế đương nhiên thôi mà. Đã 5 năm qua, người mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên, gọi tên từng con chiên và chiên nghe tiếng của người. Lý tưởng là vậy, nhưng Bù Dinh vẫn như ngày nào. Có cha xứ cùng với các anh em trong ban điều hành và các nữ tu mến thánh giá Tân Việt góp sức. Cũng phải kể thêm Sóc Dầm mới cũng thuộc giáo xứ Thanh An. Xem ra vẫn có gì thiếu thiếu ở đây. Sóc Dầm mới gần nhà thờ đã 20 năm qua, không lớn mạnh mà chỉ thấy yếu hơn. Từ bước đầu tiên trên 30 gia đình tin theo, nay chỉ còn 10 gia đình. Vẫn còn ông Minh Xê người đầu tiên với ông Khum và mới đây thêm anh Thành và anh Hú lo việc chung. Khác với Bùi Dinh xa nhà thờ được chăm sóc kỹ hơn, trong khi Sóc Dầm mới ngay cạnh nhà thờ thì lại ít được cha xứ và các nữ tu lui tới. Lấy lý do là gần nhà thờ thì lo đi lễ thôi. Thực ra, khi được sai vào cánh đồng truyền giáo, các vị thừa sai trước kia vẫn cho mở các trung tâm sắc tộc, chủ yếu đào tạo các sứ giả tin mừng, để người sắc tộc được sai về loan báo cho người sắc tộc, chung ngôn ngữ và truyền thống. Trên cánh đồng Bù Đăng thì chúng tôi uyển chuyển hơn, phù hợp với hoàn cảnh hôm nay, nghĩa là mỗi khi trong một làng có vài ba gia đình trở lại đạo, thì chúng tôi kiếm ngay một nhà cho bà con tập trung cầu nguyện và kiếm người cho theo học khóa giáo lý viên để về chăm sóc cộng đoàn. Một phương thức nhẹ nhàng cho cánh đồng mới mẻ và tản mát, phù hợp với một giáo hội tản mát. Tiến trình đào tạo những người thợ trên cánh đồng cũng cần thời gian, như mưa dầm thấm đất, để có một con tim thân thiện, biết lắng nghe và sẵn sàng cộng tác. Một con tim được thanh luyện mỗi ngày để có được cung cách tin mừng, có thể bày tỏ khuôn mặt của Thầy Chí Thánh là êm ái, nhẹ nhàng, khiêm tốn và hiền lành. Thực ra, từ Sóc Dầm mới tới Bù Dinh, không dễ tìm được những con người năng động để quy tụ và hướng dẫn cộng đoàn non trẻ. Nhưng đối với người có trách nhiệm, cụ thể là cha xứ, thì việc nhận diện và đón nhận những người Chúa gửi đến cũng không dễ dàng gì. Càng không dễ khi khác ngôn ngữ và văn hóa, đòi thấm nhuần linh đạo của những người nhỏ bé nghèo hèn. Các ngôn sứ khi tìm kiếm người được Chúa tuyển chọn để sức dầu tấn phong thường chú ý đến vẻ bên ngoài, trong khi Thiên Chúa lại chú ý đến vẻ đẹp bên trong. Ai chả thích được việc, nhưng được việc theo thói đời thì khác với kế hoạch của Thiên Chúa là đấng yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một. Dân Thiên Chúa khi tiến vào đất hứa chỉ là số sót, và sau cuộc lưu đày trở về cũng là số sót. Số sót của Sóc Dầm mới từ trên 30 chỉ còn chưa tới 10 hộ. Bà con bỏ đi đâu hết cả rồi. Hình ảnh Sóc Dầm mới đã nhận chìm chúng tôi trong nỗi xót xa ngàn đời từ chính cung lòng Thiên Chúa, đấng muốn đón nhận và ôm trọn tất cả. Số sót của Bù Dinh khởi đầu trên 40 hộ, chỉ còn hơn chục hộ. Nhưng cách đây 5 năm đã lên tới gần 30 hộ. Một hành trình dọc suốt 20 năm mà chỉ mơ ước trở về với thủa ban đầu. Trong tất cả và trên tất cả, từ khởi sự cho đến hôm nay và mãi về sau, ơn Thầy đủ cho con, đủ cho cha xứ, cho các nữ tu và cho các anh chị em, những người thợ được sai vào cánh đồng Bù Dinh và Sóc Dầm mới, chung sức chung lòng để cùng nhau khởi đầu mùa vụ mới, hứa hẹn nhiều hoa trái.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Trên trời vắng bóng hai tiếng mẹ cha.
Có một bài hát được viết như thế này: trong đêm một bàn chân bước, bé xíu lang thang trên đường. Ánh mắt buồn mệt nhoài của em. Em rất buồn vì em không biết đi về đâu, đi về đâu. Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngày. Vì em không cha, vì em đã mất mẹ, đau thương vẫn là đau thương. Em mơ một vì sao sáng dẫn lối em trên đường đời. Đã lâu rồi em đã không có tình thương. Những ca từ trên đây là những tâm tình đồng cảm qua lời chia sẻ của nhạc sĩ Minh Khang. Trong một bài báo phỏng vấn, anh có chia sẻ: "Tôi viết ca khúc này bằng sự đồng cảm của bản thân mình đối với những đứa trẻ lang thang bất hạnh, mà ở đó tôi thấy sự bất hạnh của cuộc đời mình." Ở đây, có lẽ cụm từ mồ côi cũng đủ nói lên một hoàn cảnh chất chứa một ước mơ chưa tròn của những người trong cuộc. Những ngày này, khi chúng ta lên trang tìm kiếm Google và gõ dòng chữ "những đứa trẻ mồ côi vì đại dịch", thì cụm từ khóa này xuất hiện đầu tiên. Có lẽ đây là một hiện tượng mà người ta sắp phải đối mặt trong hậu Covid. Những đứa trẻ hồn nhiên đang tuổi học ăn học nói, thế nhưng trận bão Covid quét ngang qua cuộc đời các em, và hậu quả để lại cho cuộc đời các em là vắng bóng sự yêu thương và chở che của những người thân yêu. Đó có thể là ông, là bà, đó có thể là cha, là mẹ. Vâng, các bạn thân mến, trong giai đoạn đại dịch này, điều khiến chúng ta trăn trở về cuộc sống hôm nay có lẽ rất nhiều. Nào là bệnh tật, có ai trong gia đình chúng ta dương tính với Covid không? Người thân của chúng ta đã khỏi bệnh chưa? Mai có đi làm được chưa? Mấy tháng ròng ở nhà thùng gạo đã gần cạn đáy rồi, thùng mì tôm chỉ còn lại vài gói. Rất nhiều điều khiến chúng ta suy nghĩ về cuộc sống. Vâng, điều này thật đúng, vì chúng là những điều đang chi phối cuộc sống của chúng ta, nó khiến chúng ta mệt mỏi. Nhưng hôm nay, Phúc cầu nguyện mời bạn thử dừng lại một chút để đến với một bầu khí chung, một cái nhìn chung, một lời cầu nguyện chung. Vậy hỏi bấy nhiêu điều chung này chúng ta làm cho ai, cầu nguyện cho ai? Vâng, cho các đứa trẻ, những đứa trẻ sau đại dịch được gắn với tên gọi, những đứa trẻ mồ côi vì đại dịch. Vâng, chúng ta lắng đọng một chút, dâng lên đôi lời cầu nguyện và thể hiện một cử chỉ cảm thông với các em. Hẳn nhiên thì những khó khăn và vất vả của chúng ta vẫn còn đó, vẫn còn những lo toan. Nhưng Chúa Giêsu xưa đã từng nói, vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy. Chúng ta nhận thấy lời mời gọi của Chúa Giêsu dường như đang mời gọi chúng ta xây dựng một mạng lưới của lời cầu nguyện, một mạng lưới hiện diện với nhau trong thần khí, để chính trong cầu nguyện chúng ta được dẫn dắt trong ánh sáng của hy vọng. Xin Chúa ban ánh sáng hy vọng và hạnh phúc của Chúa cho các em nhỏ. Ánh mắt của các em còn nhiều bỡ ngỡ trước dòng đời đang trôi ở phía trước, và cuộc đời của các em cần lắm những trái tim đồng cảm, những bàn tay chở che. Mở rộng ra, nếu chúng ta mở rộng ra phạm vi thế giới này, sau trận bão Covid quét qua, chúng ta sẽ thấy rất nhiều trẻ em cũng đang trong hoàn cảnh này. Chúng ta cùng nhớ đến các em. May thay, chúng ta không hẳn sống trong một thế giới vô cảm, nhưng là một thế giới vẫn còn bao con tim san sẻ với các em nhỏ. Báo chí nhiều ngày nay đưa tin về các chính sách của các nước, rồi các nhóm tổ chức và các cá nhân. Họ lên chương trình giúp đỡ các em, nào là xây trường, nào là xây nhà, nào là từng hộp sữa, gói bánh, gói kẹo, và cả chương trình trợ giúp tâm lý sau đại dịch. Chúng ta tạ ơn Chúa vì những việc làm này. Có người đã nói rằng, sau đại dịch, có thể chúng ta sẽ hứng chịu một đợt sóng thần khác, mà hiện giờ chúng đang ngấm ngầm xuất hiện. Đó là những tổn thương tâm lý sau đại dịch, và đặc biệt là tâm lý của các em nhỏ. Để hiểu rõ hơn điều gì đang diễn ra với các em, thì có một nhóm biên tập đến thăm một vài gia đình có người thân qua đời vì Covid. Có một người đã hỏi một em nhỏ: "Mẹ con đâu rồi? Con có nhớ mẹ con không?" Thực ra, mẹ của em nhỏ này vừa qua đời vì Covid. Khói hương vẫn còn bay trước di ảnh trên bàn. Khi nghe câu hỏi này, em nhỏ rất hồn nhiên trả lời: "Có, con nhớ mẹ. Ba bảo con, mẹ con đang ở trên trời." Người kia liền hỏi em: "Mẹ con ở với ai?" "Dạ với Chúa." Vẫn âm thanh hồn nhiên và ánh mắt đơn sơ ấy. Âm thanh hồn nhiên ấy có lẽ vang vọng trong tim chúng ta. Vang vọng vì có lẽ người ta sẽ không biết câu trả lời nào hay hơn cho câu hỏi "Mẹ con ở đâu?" ngoài việc tin rằng mẹ đang ở với Chúa. Nhưng với niềm tin đơn sơ này, em lại cảm thấy hạnh phúc theo nghĩa mẹ bây giờ ở với Chúa, và mẹ có lẽ đang rất hạnh phúc và có thể sau này sẽ trở về với em chăng? Vâng, tất cả những điều này đôi khi còn đâu đó lý trí của chúng ta muốn hiểu về cảm xúc và tâm lý cũng như nỗi đau của các em đang chịu. Nhưng cái rất thực mà giờ đây chúng ta đang cảm nhận là con tim của chúng ta đang cùng đập với các em. Với tất cả những điều này, giờ đây, Phúc cầu nguyện mời bạn cùng lặng một chút, gửi trao cho các em một lời cầu nguyện, cũng như những lời cầu nguyện cho những người thân yêu đã qua đời của các em, và thêm một lời cầu nguyện cho những người thân đang ở bên cạnh chăm sóc các em. Lạy Chúa, con vẫn còn nhớ rõ âm thanh của em nhỏ ấy đã cất lên. Dạ, mẹ con ở trên trời với Chúa. Trong niềm tin vào Chúa, con hạnh phúc vì người ta đã dạy em một câu trả lời như thế. Một câu trả lời giúp em bớt lo lắng cho mẹ, vì mẹ đang ở với Chúa, vì mẹ đang hạnh phúc bên Chúa. Xin Chúa thương đến các em, xin Chúa ban tình yêu và ân sủng của Chúa cho những người đang sống bên cạnh các em. Xin cho họ một tình yêu đủ lớn để thỏa lấp một chân trời vắng bóng hai tiếng mẹ cha. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.